Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 16 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị vài chứng từ về những ơn lành lạ lùng Đức Mẹ ban cho các tín hữu cầu xin với Mẹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về luật mới. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ngài, cho các giám mục và linh mục luôn là những mục tử xứng đáng. Ngỏ lời với các giáo dân cũng như các giám mục và linh mục đồng tế, Đức Thánh Cha nói, một giám mục không phải là giám mục cho mình nhưng là cho dân Chúa, và một linh mục không là linh mục cho bản thân nhưng cho dân Chúa, phục vụ dân Chúa, chăm sóc và giúp họ tăng trưởng, bảo vệ họ chống lại sói dữ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời dạy của Thánh Augustino trong bài chú giải sách ngôn sứ Ezekiel. Thánh nhân nói về hai điều, sự giàu sang có thể trở thành hà tiện và sự phù vân. Khi một giám mục, linh mục lợi dụng đoàn chiên để phục vụ cho mình, thì họ không phải là linh mục, không phải là giám mục cho dân, nhưng là linh mục và giám mục bóc lột của dân. Thánh Augustino nói, họ lấy thịt của chiên để ăn, họ lợi dụng, buôn bán và gắn bó với tiền bạc, họ trở nên hà tiện và bao nhiêu lần buôn bán sự thánh, hoặc họ lợi dụng len của chiên cho những điều phù vân tự phụ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy đọc đoạn 20 từ câu 28 đến 38 của sách Tông đồ Công vụ. Anh chị em hãy đọc trang sách hay này và cầu nguyện cho các giám mục chúng tôi và cho các linh mục. Chúng tôi rất cần lời cầu nguyện để trung thành, để tiếp tục là những người canh giữ đoàn chiên và cả chúng tôi nữa. Và cầu xin Chúa bảo vệ chúng tôi chống lại những cám dỗ, vì nếu chúng tôi đi trên con đường háo danh, thì chúng tôi sẽ trở thành sói dữ và không còn là mục tử nữa.
Vatican, Tòa Thánh mở một nhà trong cuộc triển lãm quốc tế về nghệ thuật ở thành phố Venezia, Đông Bắc Italia, từ ngày 1 tháng 6 đến 24 tháng 11 năm nay. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh tham dự cuộc triển lãm này sau nhiều năm thảo luận. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 5 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết phí tổn thực hiện căn nhà của Tòa Thánh trong cuộc triển lãm này do những người bảo trợ đài thọ. Và đây là một nỗ lực của Tòa Thánh nhắm khởi đầu cuộc đối thoại với các nghệ sĩ tân thời và cùng nhau suy tư về những đề tài vừa có tính chất tôn giáo, vừa có đặc tính nhân bản. Tham dự cuộc triển lãm có 88 quốc gia, và căn nhà của Tòa Thánh được xếp cạnh căn nhà của Argentina. Đức Hồng Y Ravasi cũng nói rằng, trong căn nhà Tòa Thánh chúng tôi sẽ không trưng bày những tác phẩm nghệ thuật dành cho phụng vụ và các thánh đường. Đây không phải là trách vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn tái lập những quan hệ giữa nghệ thuật và đức tin, một tương quan đã bị gián đoạn, tuy rằng không phải là tất cả các tiếp xúc bị ngưng lại. Tòa Thánh quyết định bắt đầu quan hệ mới với các nghệ sĩ bằng cách nói đến sự khởi đầu của tín ngưỡng và vũ trụ như được thuật lại trong 11 chương đầu tiên của sách Sáng Thế, đề nghị những đề tài như sáng tạo, tàn phá và tái sinh. Tòa Thánh cho biết phí tổn thực hiện cuộc triển lãm của Tòa Thánh là 750.000 euro, trong đó có 380.000 được dùng để trả thù lao cho các nghệ sĩ, phần còn lại là phí tổn thuê khu vực và thiết kế các tác phẩm nghệ thuật.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, mạnh mẽ lên án nạn khủng bố, nhất là những hành vi khủng bố nhân danh tôn giáo. Trong bài tham luận hôm 13 tháng 5 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, nhân dịp Hội đồng Bảo an thảo luận về đề tài những thách đố của cuộc chiến chống khủng bố tại Phi Châu trong bối cảnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Chulikat, người Ấn Độ, nhận định rằng vụ tấn công vô nghĩa lý mới đây tại nhà thờ Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo ở thành phố Arusha bên Tanzania là một bằng chứng cho thấy tầm quan trọng và hợp thời của khóa họp về nạn khủng bố tại đây. Ngài khẳng định rằng, nạn khủng bố tự bản chất biểu lộ sự coi rẻ sinh mạng và phẩm giá con người vì nó dùng việc tàn phá và giết hại những sinh mạng vô tội như một phương thế để đạt đích. Khi tấn công các cá nhân và cộng đoàn, những kẻ khủng bố lạm dụng sự sống con người và tìm cách ngăn ngừa việc thi thác các nhân quyền căn bản của người khác. Tòa Thánh mạnh mẽ lên án việc sử dụng khủng bố dưới mọi hình thức và đặc biệt loại bỏ sự lèo lái tôn giáo trong mưu toan biện minh cho cuộc tấn công chống lại những nhân mạng vô tội. Khi người ta thực hiện khủng bố nhân danh tôn giáo, thì các tín hữu và các vị lãnh đạo tôn giáo phải quyết liệt tái khẳng định rằng bạo lực nhân danh tôn giáo chính là sự chống lại tôn giáo và góp phần hủy hoại tôn giáo.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Chulikat kêu gọi các vị lãnh đạo và cộng đoàn tôn giáo hãy giữ một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc bài trừ những ý thức hệ gian dối của những kẻ khủng bố và nuôi dưỡng sự hiểu biết về mặt văn hóa, xã hội và tôn giáo, cũng như sự tôn trọng giữa các dân tộc và cộng đoàn. Vị đại diện Tòa Thánh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp sự nâng đỡ cần thiết cho các dân tộc và cộng đoàn nạn nhân của khủng bố, hướng dẫn họ trong việc phục hồi. Các cộng đoàn tại mọi miền trên thế giới ngày nay đang sống trong lo sợ cho sinh mạng của họ, các gia đình khóc thương những người thân yêu bị thiệt mạng trong những vụ khủng bố vô nghĩa lý, trong khi các nạn nhân cố gắng phục hồi cuộc sống bị tan vỡ của họ. Theo vị đại diện Tòa Thánh, trong cuộc chiến chống khủng bố cũng cần phân tích những động lực và hoàn cảnh gây ra và nuôi dưỡng khủng bố. Câu trả lời cho tệ nạn này đòi các vị lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo lên án mọi hành vi khủng bố như một điều xúc phạm đến phẩm giá con người, và không thể im lặng khi chúng xảy ra. Sau cùng, câu trả lời cho nạn khủng bố ở Phi Châu cũng đòi có sự cộng tác của quốc tế giúp cải tiến khả năng của các quốc gia, để họ đáp trả và bảo vệ chống những hành vi khủng bố.
Roma, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak, giáo chủ Công giáo Cốp Ai Cập, hy vọng giữa chính thống và Công giáo Cốp có sự nhìn nhận giá trị bí tích rửa tội của hai giáo hội. Tuyên bố hôm 13 tháng 5 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ở Roma, Đức Thượng Phụ Sidrak nói, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawadros II của chính thống Cốp, các tín hữu chờ đợi những bước tiến cụ thể trên con đường tìm về hiệp nhất giữa hai giáo hội Kitô. Theo Đức Thượng Phụ Sidrak, con đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn vẫn còn dài. Nhưng nếu chính thống và Công giáo Cốp nhìn nhận phép rửa của nhau, thì đó là một bước tiến quan trọng. Cho đến nay, những tín hữu Công giáo gia nhập chính thống Cốp đều phải rửa tội lại. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Tawadros hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng một phép rửa liên kết cả hai giáo hội với nhau. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ Sidrak cũng chống lại sự lèo lái những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco vào những mục tiêu chính trị khi Ngài nói về tình trạng khó khăn của các tín hữu Cốp tại những nước có đa số dân theo Hồi giáo và gọi đó là một phong trào đại kết về sự đau khổ. Đức Thượng Phụ Sidrak nói, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải liên kết với nhau để phục vụ tha nhân. Nhưng sự đoàn kết này không thể hiểu là một liên minh chính trị để cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Trong thời gian ở Vatican, Đức Thượng Phụ Chính thống Tawadros cũng trú ngụ tại nhà trọ Thánh Marta với Đức Giáo Hoàng. Vì thế, các vị cũng có những cuộc gặp gỡ không chính thức và cầu nguyện chung. Trong bầu không khí thân thiện ấy, người ta có thể nói với nhau nhiều điều.
Leipzig, cha sở Cộng đoàn Công giáo Đức tại Cairo, thủ đô Ai Cập, tỏ ra lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Tuyên bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Leipzig ở miền Đông Đức, cha Joachim Schrödel cho biết với sự gia tăng quyền lực của Đảng Anh Em Hồi giáo, tình trạng các tín hữu ngày càng trở nên khó khăn hơn, căng thẳng về tôn giáo và gia đình. Cha Sơ-đèn trách cứ chính phủ của Tổng thống Mohamed Morsi ở Ai Cập là không giữ lời hứa. Cảnh sát ít hiện diện hơn làm cho nạn tội phạm gia tăng tại Ai Cập. Những vụ cảnh sát bắt giam trái phép và hành động độc đoán là điều xảy ra hàng ngày. Cha Sơ-đèn và Đức Giám mục Công giáo Cốp thuộc giáo phận Gisek kêu gọi dân chúng tại Đức liên đới và trợ giúp. Hai vị nói rằng không những các tín hữu Kitô nhưng cả những người Hồi giáo tại Ai Cập cũng phải chịu tình trạng kinh tế suy đồi và tân chính phủ bất lực. Hai vị bày tỏ lập trường trên đây nhân một hội nghị ở Leipzig về đề tài Các tín hữu Kitô sau mùa xuân Ả Rập do Tổ chức Công giáo Missio và Học viện Công giáo của giáo phận Dresden Meissen tổ chức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần lần thứ 8 với Đức Thánh Cha Francisco. Xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi ra cho tới cuối quảng trường Thánh Phêrô để ngài chào các tín hữu đứng ngoài quảng trường Pio 12 và đại lộ Hòa Giải, vì họ không tìm được chỗ trong quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh hàng ngàn đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia do các giám mục hướng dẫn, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Mexico, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina và Brazil. Từ Á Châu có đoàn hành hương Ấn Độ và một đoàn hành hương Việt Nam. Đến từ xa nhất có đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn giáo hội và từng người đến với chân lý. Chính Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn, vì chính người là thần khí của sự thật. Đức Thánh Cha nhận định về thời đại ngày nay như sau.
Viviamo in un'epoca in cui si è piuttosto scettici nei confronti della verità. Benedetto XVI ha parlato molte volte di relativismo, della tendenza cioè a ritenere che non ci sia nulla di definitivo.
Chúng ta sống trong một thời đại, trong đó người ta nghi ngờ đối với sự thật. Đức Biển Đức 16 đã nhiều lần đề cập tới chủ thuyết tương đối hóa, nghĩa là đến khuynh hướng cho rằng không có gì là vĩnh viễn và nghĩ rằng sự thật đến từ sự đồng ý hay từ điều chúng ta muốn. Và người ta tự hỏi, sự thật có hiện hữu thật sự hay không? Sự thật là gì? Chúng ta có thể hiểu biết nó không? Chúng ta có thể tìm thấy nó không? Đến đây tôi nghĩ tới câu hỏi của quan Roma Poncio Pilato khi Chúa Giê-xu mặc khải cho ông biết ý nghĩa sâu xa sứ mệnh của người. Ông hỏi, sự thật là gì? Quan Pilato không hiểu rằng sự thật đang đứng trước mặt ông. Ông không trông thấy nơi Đức Giê-xu gương mặt của sự thật là gương mặt của Thiên Chúa. Thế nhưng Đức Giê-xu chính là điều đó, sự thật, mà khi tới thời viên mãn đã nhập thể đến giữa chúng ta, để chúng ta hiểu biết sự thật. Sự thật không được nắm bắt như một sự vật, nhưng được gặp gỡ. Nó không phải là một sự chiếm hữu, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một bản vị.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng ai làm cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là lời chân lý, con duy nhất của Thiên Chúa Cha? Thánh Phao-lô dạy rằng, không ai có thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa nếu không dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh, làm cho chúng ta hiểu biết chân lý. Chúa Giê-xu định nghĩa Chúa Thánh Thần là Paraclito, nghĩa là đấng đến trợ giúp chúng ta, ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta trên con đường hiểu biết này. Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu bảo đảm với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ họ mọi điều bằng cách nhắc lại cho họ biết các lời của người. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, thế thì đâu là hành động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta và trong cuộc sống của giáo hội để hướng dẫn chúng ta tới sự thật? Và người trả lời như sau.
Anzitutto ricorda e imprime nei cuori dei credenti le parole che Gesù ha detto. E proprio attraverso tali parole, la legge di Dio, come avevamo annunziato il profeta dell'Antico Testamento, viene inscritta nel nostro cuore.
Trước hết, người nhắc và in sâu trong con tim các tín hữu các lời mà Chúa Giêsu đã nói và chính qua các lời ấy, lề luật của Thiên Chúa như các ngôn sứ của Cựu Ước đã loan báo được viết sâu trong tim chúng ta và trở thành nguyên lý lượng định trong các lựa chọn và hướng dẫn trong các hành động thường ngày, trở thành nguyên tắc sống. Và lời tiên tri của ngôn sứ Ezekiel được thực hiện: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ đặt thần trí của ta vào lòng các ngươi và sẽ làm cho các ngươi sống theo các lề luật của ta và sẽ làm cho các ngươi tuân giữ và thực thi các phán quyết của ta. Thật thế, các hành động của chúng ta nảy sinh từ chính nơi thẳm sâu của chúng ta, đó là trái tim phải trở về với Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi nó nếu chúng ta rộng mở cho người.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thế rồi như Chúa Giêsu hứa, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Người không chỉ dẫn chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu là chân lý tràn đầy, mà cũng dẫn chúng ta trong chân lý, làm cho chúng ta bước vào trong, nghĩa là vào trong sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn với chính Chúa Giêsu, bằng cách trao ban cho chúng ta sự hiểu biết các điều của Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta không thể tự sức đạt tới được. Nếu Thiên Chúa không soi sáng chúng ta bên trong, thì việc là Kitô hữu của chúng ta sẽ hời hợt. Truyền thống giáo hội khẳng định rằng thần khí sự thật hành động trong con tim chúng ta bằng cách gợi lên ý thức đức tin, qua đó, như Công đồng Trung Vatican II khẳng định, dân Chúa dưới sự hướng dẫn của huấn quyền gắn bó với đức tin được thông truyền một cách bất diệt, đào sâu nó với sự phán đoán ngay thẳng và áp dụng nó một cách tràn đầy hơn vào trong cuộc sống. Chúng ta thử hỏi xem, tôi có rộng mở cho Chúa Thánh Thần không? Tôi có cầu xin người để người ban ánh sáng cho tôi không? Tôi có làm cho mình nhạy cảm hơn với các chuyện của Thiên Chúa hay không? Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau.
E questa è una preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni, ma Spirito Santo, fammi che il mio cuore sia aperto alla parola di Dio, che il mio cuore sia aperto al bene, che il mio cuore sia aperto alla bellezza di Dio, tutti i giorni.
Đây là một lời cầu mà chúng ta phải làm tất cả mọi ngày, tất cả mọi ngày. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà con tim tôi rộng mở cho lời Chúa, mà con tim tôi rộng mở cho sự thiện, mà con tim tôi rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa, tất cả mọi ngày. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em tất cả một câu. Ai trong anh chị em cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày? Chắc sẽ có ít người lắm. Ít lắm. Ít lắm. Nhưng chúng ta phải thực thi ước muốn này của Chúa Giêsu, cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày để người mở con tim của chúng ta cho Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Chúng ta hãy nghĩ tới mẹ Maria là đấng gìn giữ mọi sự bằng cách suy niệm chúng trong tim. Việc tiếp nhận các lời và các sự thật của đức tin để chúng trở thành sự sống, được thực hiện và lớn lên dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong nghĩa này, cần phải học hỏi từ mẹ Maria, sống lại lời xin vâng của mẹ, sự hoàn toàn sẵn sàng của mẹ tiếp nhận con Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ mà từ lúc đó trở đi được biến đổi. Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha và Chúa Con ở trong chúng ta sống trong Thiên Chúa và sống nhờ Thiên Chúa. Nhưng cuộc sống chúng ta có thực sự được linh hoạt bởi Thiên Chúa hay không? Tôi để bao nhiêu vật trước Thiên Chúa? Anh chị em thân mến, chúng ta cần để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần tràn ngập chúng ta, để người dẫn đưa chúng ta vào trong sự thật của Thiên Chúa là Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Trong năm thánh này, chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm vài bước cụ thể nào để hiểu biết Chúa Kitô và các sự thật đức tin hơn chưa, bằng cách đọc và suy niệm thánh kinh, học hỏi giáo lý, thường xuyên đến với các bí tích. Đồng thời, chúng ta cũng hãy tự vấn xem chúng ta đang làm các bước nào để đức tin hướng dẫn toàn cuộc sống chúng ta. Không được là Kitô hữu từng lúc thôi, không được là Kitô hữu từng lúc. Trong một vài lúc thôi, trong một vài hoàn cảnh thôi, trong một vài lựa chọn thôi. Không, không thể nào là Kitô hữu như vậy được, mà phải là Kitô hữu trong mọi lúc, một cách hoàn toàn. Sự thật của Chúa Kitô mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta và ban tặng chúng ta liên lụy tới cuộc sống thường ngày của chúng ta luôn mãi và hoàn toàn. Chúng ta hãy khẩn cầu Người thường xuyên hơn để Người hướng dẫn chúng ta trên con đường là các môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy khẩn nài Người tất cả mọi ngày. Chúng ta hãy đưa ra dốc lòng này, tất cả mọi ngày chúng ta sẽ khẩn nài Chúa Thánh Thần. Anh chị em có làm điều này không? Hả? Tôi không nghe gì hết. Tín hữu tại quảng trường thưa có, to hơn, và Đức Thánh Cha nhắn thêm, tất cả mọi ngày nhé, và như thế Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta tới gần Chúa Giêsu Kitô. Xin cảm ơn anh chị em. Sau khi chào các tín hữu và chúc họ có các ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hocum usque in saeculo.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanct.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại vài chứng từ về những ơn lành lạ lùng Đức Mẹ ban cho các tín hữu cầu xin với Mẹ.
Một linh mục thừa sai kể lại câu chuyện như sau. Tôi giảng tuần đại phúc nơi một xứ đạo, nơi đây có một bệnh nhân bị mất hẳn tiếng nói. Vào cuối tuần đại phúc, một trong các người con của ông xin tôi đến ban bí tích giải tội cho cha mình. Bệnh nhân này từ hơn 3 tháng qua bị câm do hậu quả trầm trọng của chứng tắc huyết phổi. Tôi mau mắn đến nhà bệnh nhân, bước vào phòng người bệnh, tôi nói ngay, ông an tâm. Tôi sẽ đặt câu hỏi, ông chỉ cần gật đầu ra hiệu có hay lắc đầu ra hiệu không. Trước đó người con đã trình bày cho tôi biết tình trạng sống đạo của thân phụ như thế nào, nhưng rồi bất ngờ biết bao khi bệnh nhân bỗng cất tiếng nói cách rõ ràng. Thấy tôi không giấu được nỗi ngạc nhiên, ông liền giải thích cho tôi hiểu như sau. Thưa cha, ngay từ năm lên 10 tuổi, con lấy thói quen đọc mỗi ngày 3 kinh kính mừng vào ban sáng và ban tối. Đến năm 14 tuổi con ngưng mọi việc thực hành đạo, nhưng không bỏ rơi thói quen lành thánh này. Thêm vào đó con không bỏ qua ngày nào mà không van xin Đức Mẹ Maria, đừng để con chết mà không được xưng tội. Nói xong bệnh nhân sốt sắng xưng thú mọi lỗi lầm. Xưng tội xong, ông trở lại tình trạng câm nín như trước. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng lúc nửa đêm cùng ngày hôm đó. Câu chuyện thứ hai cũng chứng minh lòng nhân lành bao la của Đức Mẹ Maria luôn đáp lại lời con cái nài vang trong cơn khốn khổ. Một người đàn bà nghèo mất chồng từ 1 năm qua. Người chồng tốt lành đã làm việc khó nhọc để dành tiền mua được căn nhà nhỏ cùng với miếng đất nhỏ bao quanh căn nhà từ một người bà con. Thế nhưng sau khi ông chết, người bà con này tìm cách gây khó dễ để lấy lại căn nhà đã bán. Ông đến hăm dọa bà quá nghèo. Chị phải trả tiền nhà, nếu không thì phải dọn ra khỏi nhà. Người đàn bà đáng thương cố gắng tìm cho ra tờ giấy trả tiền nhà, nhưng không biết chồng mình đã để ở đâu. Trong cơn âu lo sầu khổ, bà ngước mắt cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria rằng: Lạy mẹ nhân lành, nếu mẹ không giúp con tìm ra tờ giấy trả tiền nhà, thì trong vòng 2 ngày nữa, con sẽ trở thành người không nhà cửa và cũng mất luôn mảnh đất nhỏ bao quanh nhà. Vừa cầu nguyện, bà vừa khóc, nước mắt chảy xuống tràn trề. Đứa con gái duy nhất buồn bã nhìn mẹ khóc và như muốn nói với mẹ rằng: Đức bà sẽ cứu giúp chúng ta, mẹ à. Trong bóng tối của căn phòng bỗng xuất hiện một con đom đóm. Con bé tìm cách bắt cho được con đom đóm, nhưng nó lại trốn sau cái rương dựng sát vào tường. Con bé nói với mẹ: Mẹ à, mẹ giúp con đẩy cái rương này ra, vì con muốn bắt con đom đóm. Cô bé cứ nài nỉ mãi cho đến khi mẹ bằng lòng giúp. Bà mẹ kéo cái rương cũ ra thì bỗng trông thấy rơi xuống một cuộn giấy. Cuộn giấy được cẩn thận xếp và buộc lại với sợi dây bằng chỉ. Bà mở ra và đọc, và ngạc nhiên biết bao khi khám phá ra đây là tờ giấy trả tiền nhà, tiền đất với chữ ký nhận tiền hẳn hoi của người bà con. Trong cơn vui mừng không kể xiết, bà hôn tờ giấy trả tiền nhà, ôm hôn đứa con gái nhỏ và hứng hở reo lên. Ôi lạy mẹ Maria, con xin cảm ơn mẹ biết là chừng nào, mẹ đã ra tay cứu giúp chúng con. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con, mẹ là nữ vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục, xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam, xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Xin cho mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về luật mới.
Các bạn trẻ thân mến, khi nghĩ đến luật là chúng ta nghĩ đến những điều phải tuân giữ, những ràng buộc và hạn chế tự do của chúng ta. Khi phạm luật, chúng ta sẽ bị những hình phạt và những chế tài nghiêm khắc. Do đó, từ ngữ luật thường làm ta sợ hãi và lo lắng. Nhiều người Kitô hữu cũng có thái độ tương tự khi đối diện với vô số lệ luật của giáo hội. Nhiều người cảm thấy luật của giáo hội quá nghiêm khắc và dường như không thể chu toàn. Nhiều người cố gắng giữ nhưng không thể chu toàn, luôn thấy áy náy và bất an. Những người khác thì cho rằng luật của giáo hội quá hạn chế tự do của họ nên họ chẳng thèm quan tâm đến. Thực ra, luật là một quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Tại núi Sinai, qua Mô-sê, Thiên Chúa đã ban cho dân người thập giới. Đó là những giới răn giúp dân người sống trọn vẹn giao ước đã ký kết. Thập giới chỉ là những nguyên tắc phổ quát hướng dẫn dân Chúa sống theo ý định của Ngài. Tuy nhiên, qua dòng lịch sử, các luật sĩ đã đề ra rất nhiều luật lệ đòi buộc dân chúng phải tuân giữ, đến nỗi luật đã trở thành một gánh nặng cho dân. Đức Giê-xu đến Ngài không hề hủy bỏ luật cũ, nhưng Ngài kiện toàn nó, ban cho nó một sức sống mới và một tinh thần mới. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta vẫn thấy gánh nặng của luật. Chúng ta chưa sống luật mới trong vui tươi và hạnh phúc, vì chúng ta chưa hiểu đúng và sống đúng tinh thần luật mới của Đức Giê-xu dạy chúng ta. Đó chính là luật của tình yêu. Trước hết, để chu toàn lề luật trong an vui và hạnh phúc, chúng ta cần hiểu rằng luật của Đức Giê-xu mời gọi ta sống phẩm giá làm con Chúa. Thực vậy, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, và qua Đức Giê-xu, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được dự phần vào phẩm giá làm con với Ngài. Do đó, Đức Giê-xu đến và kiện toàn lề luật, ban cho chúng ta một lề luật mới, lề luật giúp chúng ta sống phẩm giá làm con. Chúng ta được mời gọi để sống trong tình con thảo với Cha. Toàn bộ mối quan hệ của Ngài với Cha trên trời có nền tảng là tình yêu. Do đó, Đức Giê-xu cũng chia sẻ và mời gọi chúng ta sống mối tương quan này. Chúng ta không còn là tôi tớ, là nô lệ, nhưng là con, nghĩa là chúng ta được tự do để sống yêu thương và sử dụng mọi sự của Cha trong tình yêu. Thứ đến, để có thể chu toàn lề luật trong tình yêu, chúng ta cần phải xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta lề luật là Ngài muốn chúng ta tự do. Đã là người, ai trong chúng ta cũng có những giới hạn và yếu đuối của riêng mình. Chúng ta nhận ra rằng dù chúng ta muốn làm điều thiện, nhưng chúng ta cũng hướng chiều về sự ác. Chúng ta ước ao làm điều lành, nhưng cảm thấy bất lực như Thánh Phaolô đã từng cảm nghiệm. Sự thiện tôi muốn làm, thì tôi lại không làm. Còn điều ác tôi không muốn, thì tôi lại làm. Như vậy, trong cuộc chiến này, luật của Chúa giữ cho tôi biết hướng về điều thiện. Nhờ sự hướng dẫn của luật tình yêu, tôi biết đâu là điều tốt cho tôi và cho tha nhân. Dần dà, tôi sẽ nhận ra rằng, thực ra Thiên Chúa muốn tôi giữ điều này điều kia là vì Ngài yêu thương tôi. Ngài muốn tôi được tự do khỏi những ước muốn và dục vọng thấp hèn trong tôi. Một đứa trẻ sẽ khóc thét lên vì mẹ không cho em chơi dao, nhưng từ từ em sẽ hiểu ra và em sẽ thấy được tình thương của mẹ dành cho mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta giống như những đứa trẻ, chúng ta muốn làm mọi thứ theo ý mình. Chúng ta thấy người đời được ly dị, được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chúng ta thấy sống theo luật Chúa thì bị thiệt thòi trong công ăn việc làm, bị người ta chê biểu, bị coi là ngu ngốc. Nhưng chúng ta được mời gọi để mỗi ngày cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng sống theo luật Chúa giúp chúng ta sống hạnh phúc ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sống mai hậu. Luật Thiên Chúa là luật cứu độ. Thiên Chúa không hề ép buộc chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng ta tự do và sử dụng tự do của mình. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta hư mất, mà muốn chúng ta đạt được hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Vì thế Thiên Chúa ban cho chúng ta luật giống như một con đường, một bản đồ giúp chúng ta trở về quê trời. Do đó, điều quan trọng là chúng ta hiểu được bản chất của luật, nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta giữ luật là vì yêu thương chúng ta. Như vậy, luật không còn là gông cùng ràng buộc chúng ta, nhưng là phương tiện giải phóng chúng ta và trao cho chúng ta tự do và hạnh phúc trong phẩm giá làm con Chúa.
Yeah. là Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Con ơi cậy tin yêu mến, con ghi tận đáy tâm hồn, không ai là người dám quên, luôn luôn tình yêu quý hơn.
Con ơi cả ba nhân đức, con luôn gìn giữ đêm ngày, nhưng nay thật cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ngài, cho các giám mục và linh mục luôn là những mục tử xứng đáng. Cũng tin Vatican, lần đầu tiên Tòa Thánh tham dự và mở một nhà trong cuộc triển lãm quốc tế về nghệ thuật ở thành phố Venezia, Đông Bắc Italia, từ ngày 1 tháng 6 đến 24 tháng 11 năm nay. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, mạnh mẽ lên án nạn khủng bố, nhất là những hành vi khủng bố nhân danh tôn giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosec, tức là 25m23 và 15.490 kilosec, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasec lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.